Nam Mô A Di Đà Phật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa Thầy, con người sinh ra ai cũng có một cái miệng và hai cái lỗ tai, có nghĩa là hãy nghe gấp đôi nói. Nhưng con thấy người ta thường dành nhau nói mà ít dành nhau để nghe. Vậy Thầy có phương pháp nào để giúp chúng con nói ít nghe nhiều không? Kính tri ân Thầy, Phật tử Diệu Ngọc Phương Mai. Kính thưa quý đạo hữu cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, quả đúng là như thế. Chúng ta chỉ có một cái miệng mà hai cái lỗ tai, có nghĩa là chúng ta phải nghe nhiều hơn nói chứ. Nhưng mà thường thì chúng ta dành nhau nói không à. Vào thời Hy Lạp cổ đại, có một vị hiền triết tên là Socrates. Ông ta nổi tiếng là một người thông thái, cho nên được rất nhiều người kính mộ. Một hôm nọ thì có một người bạn thân của ông đến thăm và nói với ông là: này anh có nghe gì chưa? Tôi mới vừa nghe người ta nói về người bạn của anh như thế này nè. Ngay lúc đó thì Socrates liền nói với người bạn của mình là: anh hãy dừng lại một chút, tôi muốn anh hãy kiểm nghiệm điều đó qua ba bước sàng lọc sau đây. Người bạn này tỏ vẻ không có hiểu, cho nên mới nói là: sàng lọc cái gì? Lúc đó Socrates mới nói với lại người bạn của mình là: thứ nhất á, anh có chắc chắn rằng điều mà anh nói cho tôi nó là sự thật hay không? Người bạn của ông nói là: không, tôi không chắc đó là sự thật, vì chỉ là nghe người ta nói mà thôi. Socrates mới nói với người bạn của mình: vậy thì chúng ta tiếp tới bước thứ hai, đó là điều mà anh sắp sửa nói cho tôi nghe đó, liệu có phải là nói về lòng tốt của người khác hay không? Người bạn này nói với lại Socrates là: không phải là điều tốt, mà ngược lại nữa là khác. Socrates mới nói với người bạn của mình là: chúng ta đã đi qua hai bước và bây giờ là bước cuối cùng. Liệu những điều mà anh sắp sửa nói cho tôi nghe đây có mang lại lợi ích gì cho anh, cho tôi và cho người bạn của tôi hay không? Người bạn này trầm ngâm một lát rồi nói là: hoàn toàn không có lợi ích gì cả. Socrates chỉ thở dài một hơi mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị, qua câu chuyện ngắn đó cho chúng ta thấy một điều là khi mình mở miệng ra nói một điều gì đó của ai thì chúng ta cũng nên dùng cái yếu tố sàng lọc ba bước này. Bước thứ nhất á, là chúng ta mô tả lại cái điều của người khác có phải là sự thật hay không. Bước thứ hai đó là chúng ta nói về người khác có phải nói về điều tốt của họ hay không. Và bước thứ ba, khi chúng ta nói về người khác đó, thì cái điều đó nó có lợi cho mình, có lợi cho người nghe và có lợi cho cái người kia hay không. Đó là ba bước để sàng lọc mà cổ nhân đã cho chúng ta một bài học quý báu để chúng ta tiết chế bớt đi những cái lời nói vô ích của mình. Chúng ta nên để dành cái năng lượng của sự sống này đây để lo những cái công việc khác mang lại lợi ích cho mình và cho người nhiều hơn là chúng ta đem nó ra để tán ngẫu cho hết thời giờ phí phạm của đời người. Chẳng phải vô cớ mà ông bà ta để lại một câu đó là: trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Thế thì cái uống lưỡi 7 lần kia để cho chúng ta chín chắn hơn trong lời nói. Vì lời nói gió bay. Cũng có một câu nữa đó là: lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Cho nên khi chúng ta nói, chúng ta không biết nói gì, nói xong rồi chúng ta lại quên, nhưng mà người nghe người ta sẽ nhớ lời mà chúng ta nói. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta muốn lâu dài với cuộc sống này thì xuất phát từ trái tim của mình để đối xử. Khi chúng ta đã chạm vào trái tim của nhau rồi á, thì tất cả mọi cái gì mà chúng ta làm đều mang đến sự hạnh phúc cho người, cho mình hết thảy. Qua những điều trên, chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta cũng sẽ tập nghe nhiều hơn nói. Hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm đó là lắng nghe, chứ không phải là dành nói với chúng sanh. Tất cả những sự xung đột trong cuộc đời này, dù lớn hay dù nhỏ, đều xuất phát từ cái không chịu nghe nhau. Cho nên vào trong cuộc đời này, chúng ta tập hạnh Quán Âm, đó là lắng nghe, để hiểu, để thương. Chúng tôi xin được cầu chúc cho tất cả quý vị hãy lắng nghe nhau bằng trái tim của chính mình, để chúng ta trả lời lại bằng trái tim chân thật. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an lành và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật.